ngày 2 tháng 7 năm 2016, giấc lúc 3 giờ khuya, thời gian thiền 4 tiếng. Thú thật, mấy hôm nay tôi có động đó. Mặc dầu tôi trấn tĩnh trở lại, không còn mưa mây. Nó không còn mưa mây, nhưng có những cái nó cũng rơi lệ chút chút đó. Nhưng mà vậy là cũng động rồi đó các bạn ơi. Nhưng mà cũng không ngày nào tôi không bỏ thiền. Nhưng mà thời gian nó, tôi biết chứ, động một chút, huấn luyện bài học kéo dài, tôi học không nổi đó. Tôi biết, nhưng mà hôm nay được càng khôn vũ trụ và thượng đế huấn luyện trở lại, tôi biết mọi chuyện gì trong gia can, chi tiết gì. Ông trời đều biết hết đó các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay phải nói là sóng gió bão bùng, chuyện gì trong gia can tôi. Tại vì mỗi ngày ông huấn luyện tôi mà ông biết hết, phải biết hết. Nhưng mà chi tiết nữa, đi vào chi tiết sau tôi xin miễn kể nha. Nó phải khủng khiếp lắm đối với một người đàn bà như tôi. Bắt đầu kể về sự tu học của tôi tiếp. Hôm nay tôi được huấn luyện trở lại, bắt đầu thiền. Mặc dù lần này có 4 tiếng. Cái xác biến thành nước, hòa với vũ trụ nước là một, được bọc trong cái hào quang. Không thấy hào quang nữa. Xác được huấn luyện trở lại. Bay lên. Cái đầu tôi được ôm chặt trở lại. Rồi bay lên. Bay lên cao. Trong lúc bay thì cái đầu được ôm chặt trở lại. hạ xuống, thả ra, bay lên thì ôm chặt cái đầu tôi lại, hạ xuống, thả ra. Cái đầu tôi được ôm chặt trở lại. Thì các bạn biết cái người ôm chặt cái đầu tôi lại là ai rồi. Làm như vậy mãi. Được huấn luyện trong vũ trụ nước, bay lên thì bay lên trời chứ bay lên đâu. Trong cái lúc thiền thì cũng cứ bay lên. Bay lên được ôm chặt cái đầu như vậy mãi. Rồi trong trong cái lúc thiền thì tôi thấy cũng như trước sân nhà của tôi có một cái dòng cái dạng cái dạng tôi nhìn kỹ lại thì cũng như cái dạng một chiếc xe hơi mà nó hiện ra, không phải hiện ra thấy chiếc xe hơi liền đâu, nó dạng 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 chiếc xe mà một lát cái nhìn kỹ trở lại là chiếc xe hơi màu đỏ rồi cái dạng thôi. Chứ không có hẳn là chiếc xe hơi mà thấy cái dạng chiếc xe hơi màu đỏ. Rồi một lát sau tôi thấy bên trước sân, bên về phía ở nhà ngó ra chứ gì, ở nhà ngó ra thì cái chỗ bên trước sân mà bên ở nhà ngó ra phía bên trái tôi thấy một chiếc xe hơi màu kem. Rồi một rồi tôi cũng ngồi thiền tiếp một lát sau thì tôi thấy một chiếc xe hơi màu trắng rất đẹp và sang trọng, phía đằng sau hiệu của chiếc xe hơi cũng không có phải cái dấu hiệu của cái chiếc xe dưới trần đâu, mà cái dấu hiệu sao chiếc xe hơi màu trắng đó, nó vòng tròn màu trắng mà trong đó có ba cái lần gạch màu đỏ. Ý nghĩ gì? Sự thật tôi không biết. Mà tại sao trong lúc thiền tôi lại thấy như vậy? Tôi cũng không biết luôn. Thấy sao? Tôi kể là vậy thôi các bạn ơi. Các bạn cũng như là cũng chỗ này hơi thắc mắc chút. Sao bà bay lên trời mà bà lại thấy như vậy? Tôi cũng không biết. Thấy sao? Thâu lại vậy nghe các bạn. Sau khi xả tiền rồi thì tôi bóp chân. Quên cái chỗ này nữa. Là trong cái lúc thiền tôi lại thấy. Tôi lại thấy như mấy cái, mới đầu tôi tưởng mấy cái hộp nhỏ nó giống như là mấy cái hộp của trái chanh á. Tôi nói, ban đầu tôi nói, ủa sao thiền mà lại thấy cái vậy? Cũng, tôi không có đếm. Ok, tôi thấy vậy. Thấy sao kể là vậy mà. Cái, Nhìn một lát thì những cái hột nhỏ nhỏ như bằng cái hột chanh đó, nó là thành những cái viên thuốc tròn tròn, tròn tròn tròn, nhỏ 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 nhỏ. Cũng như thuốc nam mà. Rồi cái người ta làm bổ trở lại mà cũng những cái hột chanh đó đó. Cũng như cái hột chanh đó đó, nó cho ra những cái viên nhỏ 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 nhỏ, nhỏ, nhỏ vậy đó. Cũng như thuốc nam người ta làm thuốc bột đấy mà. Cho dễ uống á. Để trước mặt tôi. Tôi chỉ thấy vậy thôi. Mà tôi biết nó hổng gài đó. Cũng như tôi bị trọng thương rồi đó các bạn ơi. Và tôi biết những viên thuốc nó để cho tôi uống đó. Tôi không cầm lên uống. Nhưng mà tôi biết. Cũng như bắt đầu cái ngày hôm qua huấn luyện trở lại. Thú thật mấy ngày nay tôi cũng hơi mệt rồi, tại vì tôi bị ho. Tôi cũng bị ho. Rồi công chuyện nhà, như tôi đã kể mấy ngày trước, tôi cũng có relax và nghỉ ngơi. Thành ra ngồi không có mà tôi biết càng khôn vũ trụ và thượng đế cũng biết, cũng như cho tôi relax, cho tôi nghỉ ngơi chút xíu. Chứ mà theo đúng một bài học rồi đó hả các bạn, biết là không dám xả đâu, dữ dội lắm. Rồi hết bài học đưa tôi về trần thế, tôi biết tôi mới được xả. Tôi cũng còn ho dữ lắm. Chi tiết chút xíu. Hôm nay, ban ngày, tôi cũng không có ngồi thiền. Tại vì hôm nay là ngày mà anh bạn Vinh của tôi, ảnh nguyện xuống tóc. Thành ra tôi cũng như có ý chờ anh về. Để nhìn có cái đầu của anh thế nào đó các bạn ơi. Thì sau khi tôi nói anh cạo, anh đi về xong đội nón, tôi mới nói anh dỡ nón ra coi. Dỡ nón ra coi. Tự nhiên tôi kêu trời ơi, nó khác lạ vô cùng. Sự tôi thú thật, tôi thốt câu tiếp, trời ơi, 30 năm nay, tôi mới có nhìn lại gương mặt của anh. Tôi hết hồn, 30 năm nay rồi, tôi mới có dịp nhìn lại gương mặt của anh bạn Vinh. Xuống tóc rồi. Tự nhiên tôi nói dở nón ra coi, tôi bật lên một tiếng khóc khủng khiếp. Đó là tôi xin kể trở lại thôi. Như là vậy là cũng động rồi đó các bạn à. Nếu mà động như vậy làm sao dám bước xuống ngồi. Phải nằm nghỉ ngơi. Tôi quên chỗ này nè, là sau khi tôi xả thiền rồi thì tôi bóp hai cái chân xả thiền á, xong mà hai cái chân của tôi nó chớp sáng. Ừ, tôi nhìn trở lại mấy lần, cái gì mà chớp sáng như vậy? Thì trong cái lúc tôi bóp hai chân xả thiền nó chớp sáng như các bạn ơi. Tôi nói tôi động vậy thôi, chứ cũng cái hào quang với cái khối điện quang nó làm sao nó mất hết ở tôi được. Nhưng mà nó động một chút về cái gia can, về anh bạn Vinh như vậy. Rồi thì tôi cũng quay về ngay. Chiến sĩ của Thượng Đế mà. Đâu có dám lùi bước được, cũng phải dũng mãnh tiến lên. Chắc bây giờ tôi cười nó không có còn hồn nhiên nữa, nó cũng có cái buồn trong đó, chắc hẳn các bạn nghe cũng thấy vậy. Nhưng mà tôi nghĩ nếu là người thường thì nó cũng còn mưa may. Không, cái người thường thì người ta cũng buồn lâu lắm. Nhưng mà nếu mình mưa may mãi như vậy không được. Quay về ngay, người tình của đạo.
Ngày 4 tháng 7 năm 2016, giết lúc 4 giờ 40 phút khuya, thời gian thiền 1 tiếng 10 phút. Sát biến thành nước, hòa với vũ trụ nước là một, được bọc trong cái hào quang.
không thấy cái hào quang nữa, mà cái xác biến thành nước, thành cái khối điểm quang, cũng bay lên trời hạ xuống, bay lên trời hạ xuống hoài như vậy. Cái cuối cùng cái khối hào quang đó bay vút lên một cái cứ bằng đụng cái ngôi sao thật to chiếu sáng, nhưng mà nói đụng thì cũng không có đúng nữa, cái chỗ đó cũng nhanh quá, tôi thấy cũng như vút lên một cái quá trời cao, cái tới cái ngôi sao thiệt to bự ở trên cao dữ lắm, không phải đụng, bay tới cái ngôi sao thật to bự chiếu sáng trên 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 trời ạ. Rồi cái hạ xuống. Tôi thiết nghĩ là tôi thiết nghĩ là càng khôn vũ trụ và thượng đế cũng biết là cái bài học bữa nay cũng ngắn gọn như vậy. Cũng biết là tôi bận đó, tại vì là tại vì tôi phải sắp kết thúc cái bài này nè. Cái bài này kết thúc. Tôi sẽ nói thêm về cuối cùng của cái cuốn 2 và cuốn 3 này để kết thúc để đem in ra đó các bạn ơi, tại vì tôi có sinh rồi, tôi có xin phép càng khôn vũ trụ và thượng đế cho phép in ra thành sách đầu đời theo lời chỉ dạy của Đức Phật Thầy Tám, cũng là Đức Phật Di Kiên, cũng là sư phụ kính yêu. Mà tôi thiết nghĩ về trên cũng biết là tôi cũng bận đó, tại vì vậy là anh bạn Vinh đó, sau khi tôi cũng thâu và kể về anh bạn Vinh thì bây giờ mặc dầu nó trễ nhưng mà hổng gài, tôi cũng làm bệnh cho tôi về con mắt, thì tôi cũng có sau này tôi tăng cường tôi làm bệnh cho tôi, rồi tôi xin cho anh Vinh bốn muỗng canh á, điển để sức, và 2 muỗng canh để uống, thì anh bạn Vinh nó cũng đỡ, nhưng mà bây giờ thì anh bạn Vinh với anh bạn lại đi về Việt Nam là bút vé nè, 8 tay này đi về Việt Nam, anh Kiệt thì lo 2 cái cuốn sách đó, rồi anh Vinh đi về Việt Nam đi tìm cái lá mà ở bên Phớt này mùa lạnh không có, đi về Việt Nam để tìm một cái lá để cầu mai. Sau này diễn tiến tiếp nữa. Nếu tôi còn sống, nếu tôi còn sống mà không biết tôi còn sống nổi để viết lại cuốn số 4 tiếp nữa hay không, thì tôi sẽ viết những bài, những nếu tôi được huấn luyện và viết lại những bài vở tiếp, thì cái chuyện nó nói tiếp nữa thì tôi sẽ kể tiếp. Nhưng hôm nay, trước khi tạm ngưng, để cho ra hai cuốn sách này, tôi xin kể lại, tại vì đã nói là in sách đầu đời cũng là tài liệu để lại, thành ra cho tôi kể một cái chuyện như vậy. Đáng lẽ cái chuyện này đó là tôi kể ở cuốn Ấn Chứng Tu Học 1 rồi. Nhưng bây giờ, hiện bây giờ tự nhiên trong óc nó lại hiện ra. Chứ coi như 17 năm về trước rồi, là tu như vậy thì phải phát phua, phải quên hết. Chứ sao hiện bây giờ nó lại hiện ra như vậy, mà đã bảo là sách để ấn chứng, thầy nói là in sách đầu đời, mà tôi hiểu là cũng là tài liệu để lại nếu sau này tôi có ra đi, nên tôi xin phép kể lại. Thay vì tôi viết ở cuốn 1 đó, mà cuốn 1 tôi không có viết, bây giờ tôi xin kể lại. Tại vì cái chuyện gia đình của tôi về cái bệnh của anh bạn Vinh, thành ra làm cho tôi nhớ lại. Sao người đời tôi cứu được, tôi cứu hết, mà anh bạn Vinh lại tôi không trực tiếp để anh bạn Vinh ngồi trước kiến để tôi giăng tay lên và xin điểm vật cứu anh bạn Vinh. Tôi cũng xin trình bày cho rõ nha. Hồi trước anh Bạn Vinh cũng là một bệnh nhân tôi đã làm rồi. Bây giờ hồi đó thầy có nói, hồi lúc lập hạnh thầy cũng đã dặn dò tôi hết là không làm bệnh nhân cũ lần thứ hai. Tôi nhớ đó. Nhưng mà không làm bệnh nhân cũ lần thứ hai, nhưng mà tôi thiết nghĩ những người thân thương, mặc dù tôi cũng không dám đó các bạn ơi, nhưng mà đang cái lúc mà cao điểm là bề trên càn khôn vũ trụ và thượng đế đang huấn luyện, tôi hiểu nếu tôi làm một cái á hả, là tôi cũng không phải thích sống và ham danh, nhất là người thân thương đã từng trẻ củi nấu cơm nuôi tôi và sống với tôi gần hết cuộc đời như vậy. Là, xin các bạn hiểu cho chỗ này, là thân xác tôi đã dành cho đạo rồi, đang lúc được càn khôn vũ trụ và thượng đế huấn luyện như vậy, tôi làm một cái nó lui liền hoặc toàn bộ điển quan bị phá hủy hết. Trời ơi, tôi tội lỗi vô cùng. Nó làm cho tôi khó xử dữ lắm các bạn ơi. Và như vậy thành ra tôi phải Ông gà tôi cũng bệnh ho. Tôi bị ho, con mắt khóc, nó đau trở lại. Thì sẵn dịp này tôi xin phép tôi làm cho tôi. Tôi cũng không có ngắt nghéo hoặc gian lận gì hết. Trong cái chuyện tôi làm bệnh, rồi tôi lại đưa cho anh bạn Vinh. Xin 4 muỗng sức, 2 muỗng uống như vậy. Tôi có trình hết đó các bạn ơi. Tại vì thấy anh quằn quại quá. Nghe anh nói là bây giờ cũng đỡ rồi. Thành ra đi về Việt Nam để đi tìm một cái lá cầu mai thôi. Thì tôi cũng để cho anh đi. Mà trong cái lúc này, tại sao làm bệnh cho ai cũng được hết? Đã cái thân là nguyện cứu người rồi, xin điện Phật để cứu người. Xin điện Phật để nhận điện cứu người. Không dám nói là tôi cứu người, mà phải nói là xin điện Phật để cứu người đó các bạn. Hồi đó thầy có dạy tôi câu đó là mày nói là mày xin điện Phật để cứu người. Nay cũng đau lòng đó các bạn. Ngay từ giờ phút này nó là chợt nhớ trở lại. Tại vì cũng ấn chứng tu học một. Có những bài viết của bệnh nhân sau khi làm hết bệnh cho người ta. Xin nhắc lại một chút về cái bệnh ung thư máu. Hồi đó, hồi cúng một, tôi đã làm qua cái bệnh ung thư máu mà bệnh nhân là Lê Tấn Quốc. Sau khi tôi cứu xong, 10 năm sau mới ra đi. Theo đúng lý ra đi thì thôi. Còn cái gì nữa mà tôi lại kể vô. Nhưng mà đây là cuốn sách để tài liệu lại. Nên là cái cuốn ấn chứng tu học một là những bệnh nhân sau khi người ta hết bệnh, người ta viết trở lại. Thì bây giờ tôi cũng xin phép kể lại về cái tôi làm cho bệnh nhân này. Cho phép tôi kể lại nha các bạn. Tại vì đó là, đây là cuốn sách tài liệu. Nó tôi kể hết lại những cái gì lúc tôi làm bệnh. Đã bảo là sách tài liệu rồi thì có gì mà sợ mà không dám viết sự thật vô, phải không các bạn? Cái gì tôi cũng nói sự thật hết trơn á. Tôi thiền bao nhiêu tiếng rồi tôi bị động sao, cái gì tôi cũng kể vô hết trơn à. Tôi không có giấu cái gì trơn á. Thì sao lại tôi lại không, bây giờ tôi lại xin kể về tôi làm cái bệnh ung thư máu này nha. Xin lỗi, không dám kể tôi làm, mà tôi xin điện Phật để cứu, và để cứu một cái bệnh nhân ung thư máu này. Bây giờ nó cũng 17 năm trôi qua rồi các bạn. Tôi cũng nghe hồi tưởng tôi nhớ trở lại và tôi kể thật chính xác nha. Đáng lẽ tôi không kể, nhưng tại vì đây là sách tài liệu, sau này tôi có ra đi cũng để trở lại. Đáng lẽ một người tu như vậy thì không có nhớ quá khứ làm chi. không nhớ gì hết. 17 năm trôi qua rồi, nhớ trở lại cũng mệt lắm. Nhưng mà tài liệu thành ra xin kể trở lại. Hồi lúc năm 2000, thầy cho phép tôi được lập hạnh cầu Phật để cứu người. Tôi có cầu Phật để cứu một cái bệnh, đó là cái bệnh ung thư máu. Tôi xin kể lại từng chi tiết một để tôi hồi tưởng nhớ 17 năm rồi. Tôi cứu bệnh nhân đó sống được 10 năm rồi ra đi rồi. Đáng lẽ là bệnh nhân đó mất rồi thì kể lại làm gì nữa. Xin nói rõ là sách tài liệu. Hôm nay tự nhiên trong óc nó lại muốn thâu hết để tài liệu lại. Nếu tôi không nói ra thì không ai biết đâu về tôi cầu Phật cứu bệnh nhân này. Ba của bệnh nhân này cũng mới ra đi đây. Nhưng mà nếu ra đi rồi thì thôi, thì tôi nhắc lại chi. Xin các bạn thông cảm cho, tại vì sách tài liệu. Thành ra tôi kể sự thật nha. Ba của bệnh nhân cũng giật tôi dữ lắm á, lúc còn sống. Má của bệnh nhân cũng vậy. Về cái xin phép cho tôi nói, cũng quậy tôi dữ lắm á nha. Nhưng mà không sao, tôi chỉ kể thôi. Rồi cái ba của bệnh nhân đó xúc phạm tôi dữ lắm. Xúc phạm mà đến nỗi tôi nói với thầy. Xúc phạm tôi mà tôi nói với thầy đó. Thầy tôi xin lập trở lại đó là đè tôi trước kiến để làm tôi được như vậy với một ông già gần 70 tuổi đó. Tôi nhắc trở lại cũng ứng chứng tôi một chút. Y nói câu đó. Vài hôm sau thì cái đứa con nó bị ung thư máu. Y da. Đáng lẽ mà nói tôi như vậy thì tôi cứu làm chi? Nhưng mà hồi đó thầy có nói cái tâm của tôi á phải là cái Bồ Tát đó của người ta mới được. Tôi cũng đâu có hiểu gì đâu. Đó. Rồi. Tôi mới nói với thầy. Về cái bệnh nhân như vậy. Thầy nói. Trời ơi. Tại sao nó lại xúc phạm đến thánh thể của mày? Ông nói như vậy. Hành ra bắt cái thằng con nó phải bị bệnh vậy. Cái mà hồi đó tôi mới lập hạnh, tôi cũng ngu lắm các bạn ơi. Thì tôi mới nói Rồi tôi mới trình với thầy. Thầy mới nói á. Thầy mới nói. Hồi đó nó đi thử. Mà cái gì nó thử máu mà cái gì bạch huyết cầu, hồng huyết cầu gì tôi cũng không biết nữa. Cái tôi nói với thầy, thầy nói nó bị ung thư máu đó. Ý da. Mà đó tôi ngu ngốc khờ lắm. Tôi mới lập hạnh á. Tôi khờ ngu lắm. Cái tôi xin thầy cứu. Thôi để con cứu nó đi thầy ơi. Cái thầy mới nói á, thầy không kêu tôi cứu đâu. Tôi kể trở lại hết rồi nha. Đáng lẽ sách dẫn chứng tôi học, tại sao lại kể vô như vậy? Tại vì sách tài liệu các bạn ơi. Sau khi tôi có mất rồi, cũng để lại tài liệu đó. Thầy nói đó, tại ba nói như vậy, thành ra nó phải bị như vậy. Vậy đó mà tôi xin cứu đó các bạn. Trời ơi, thầy mới nói đó, vài lần không hết, thì thôi, đem về chôn đi. Trời ơi, tôi mới xin thầy cứu. Mà rồi cái tôi với thầy nói điện thoại như vậy, tôi có thâu bằng đó các bạn, thâu bằng cái cassette. Mà ba của nó hồi đó cũng, ba của bệnh nhân cũng dữ dậu lắm. Chọc khóa tôi dữ lắm. Cái mới đưa cái cassette đó cho má nó nghe. Mà tôi nghe kể lại đó, mấy đứa con của bà kể là má của nó đó phải đem ra ngoài cái phát á, với mấy đứa con ngồi nghe là biết về cái thằng nhỏ ung thư máu như vậy. Thầy mới nói với tôi. Tôi đâu có biết, tôi mới xin thầy cho tôi cứu cái bệnh nhân đó. Trời ơi, tôi đâu có ngu, sao tôi ngu quá chừng ngu vậy, tôi cũng không biết nữa. Mà thầy nói vài lần không hết ngưng ngừ, mà tôi lại, rồi tôi sẽ kế tiếp nữa.